nói về cái hạnh phúc đang tán hạnh phúc mà quý vị được học tới hạnh phúc. Bữa nay là thứ 28 rồi, từng qua bây giờ học hạnh phúc 27, như vậy đó chúng ta còn 11 cái hạnh phúc nữa là có lẽ hoàn hảo được cái tam tác hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ 28 này là cái sạch dạy về cái nết hạnh người dễ dạy, cái nết hạnh của người mà dễ dạy. Tiếng Phạn, tiếng Bali của Ấn Độ là Sovacha Sata. Sovacha Sata là nói về người dễ dạy. Tại sao Đức Phật dạy người dễ dạy? Sự thật chúng ta đó là người khó dạy nhất đó. Thành ra Đức Phật cứ dạy cái pháp này, chúng ta phải làm sao cho thành người dễ dạy, đừng có làm người khó dạy. Quý vị nghe hiểu được chứ? Nó dễ được lắm. Cái nói thành người dễ dạy á, chúng ta sẽ học ba điểm như sau đây. Một, chúng ta phải biết hạng người dễ dạy. Một là phải biết cái hạng người nào mà chưa bằng hạng người dễ dạy. Hai là cái phương pháp hành cho ra người dễ dạy. Chúng ta biết cái hạng người dễ dạy, chúng ta phải học cái phương pháp mà để chúng ta hành cho thành ra người dễ dạy. Điều thứ ba, hạnh phúc sinh lên do sự dễ dạy. Khi mà chúng ta làm sao cho có cái hạnh phúc mà nó sinh lên do cái sự dễ dạy của mình. Như vậy ba điều chúng ta sẽ tiếp tục học là hạng người dễ dạy, hai là phương pháp hành cho ra người dễ dạy, ba là cái hạnh phúc sinh lên do sự dễ dạy. Hạng người dễ dạy á, Đức Phật nói là hạng người có tính cách khi có người dạy điều hay lẽ phải, nhắc nhở, không tỏ vẻ buồn giận hay làm như không nghe, trái lại tỏ vẻ hết lòng biết ơn người chỉ bảo lỗi của mình. Là cái người dễ dạy đó, Đức Phật nói là cái người mà có tính cách khi có người ta dạy điều hay lẽ phải, nhắc nhở gì mình đó, mình tỏ vẻ, đừng có tỏ vẻ buồn giận, bởi vì ta nhắc nhở điều hay lẽ phải thì mình phải tỏ vẻ vui, không nên tỏ vẻ buồn giận, không nên tỏ vẻ làm như không muốn nghe. Trái lại Đức Phật nó phải tỏ vẻ hết lòng biết ơn cái người chỉ bảo lỗi của mình. Rồi, cái đó là cái hạng người dễ dạy. Đức Phật muốn nói người đời á, không ai tránh khỏi sự lỗi lầm. Ở đời là không ai tránh khỏi, ai cũng có lỗi hết. Mà may có người nhắc nhở thì nên ráng ăn năn hối cải, thấy không? Mới mong được an vui. Mình ở đời ai cũng có lỗi lầm, không có ai mà không có lỗi lầm. Mà khi lỗi lầm có người ta nhắc nhở thì ráng ăn năn hối cải mới được cái sự vui. Các bậc trí thức á, nói về người dễ dạy như vậy. Cái người mà có trí thức á, Ngài nói người dễ dạy là người dễ dạy là người có một bảo vật để nương nhờ. Và mình mà dễ dạy là mình như có một cái món quý, cái bảo vật để nương nhờ. Nếu mình là cái người dễ dạy thì mình có cái bảo vật đó. Thế em nói như vậy không? Đức Phật có dạy trong bài kinh Sathama Sutra. Bài kinh mà Đức Phật nói gì dễ dạy đó, cái bài Sathama Sutra đó. Trong bộ kinh Aguttara Nikaya, trong cái bộ kinh đó Đức Phật nói như vậy. Đức Phật nói với các thầy tu á, này các thầy tỳ khưu, các thầy nên dễ dạy, có nhẫn nại, vui lòng dân giữ lời chỉ dạy. Hạnh này là hạnh mà các thầy nương nhờ. Trong lúc đã phạm vào điều quấy, bị người chỉ trích, không bao giờ buồn. Hơn nữa nếu làm phải mà có người chỉ trích cũng không cãi lại, như thế mới hoàn toàn là người dễ dạy. Đức Phật nói với thầy tu vậy đó, quý vị nghe. Đức Phật nói người thầy tu đó phải có nhẫn nại, vui lòng dân giữ cái lời ta dạy bảo. Mà Đức Phật còn nói đó, khi làm quấy đó người ta chỉ trích không buồn, mà khi làm phải đó, có khi mình làm phải người ta hiểu lầm, người ta chỉ trích, Đức Phật nói cũng không cãi. Quý vị có làm được cái đó không? Cái làm phải mà người ta chỉ trích đó, chắc là cãi rồi. Đức Phật thì dạy nó làm phải mà người ta nói mình làm không đúng cũng không cho cãi. Hiểu được cái đó không? Đức Phật dạy tới vậy, quý vị làm sao làm được cái đó, nó mới hay đó. Làm giấy ta dạy thì thôi nói ta đành, mà làm phải rồi có khi ta hiểu lầm, có nhiều người ta không hiểu được á, ta nói mình làm quấy, Đức Phật cũng kêu đừng có cãi. Đó, cái đó mới là dễ dạy. Người dễ dạy có hai hạng, một hạng đáng khen và một hạng đáng chê. trong kinh nó nói cái người dễ dạy có hai hạng, một hạng thì đáng khen, một hạng đáng chê. Tại sao mà dễ dạy còn nói đáng chê, còn nói đáng khen đó là quý vị sẽ nghe kinh nói như vậy. Tại sao dễ dạy mà đáng chê? Đức Phật nói cái này, Đức Phật nói này các thầy tỳ khưu, vị tỳ khưu nào là người dễ dạy, có tính dễ dạy vì lẽ là được lợi lộc như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc uống là tứ vật dụng. Như Lai thân gọi vị ấy là người dễ dạy. Đó, Đức Phật nói ông thầy tỳ khưu, nói ông thầy tỳ khưu đó ông làm ra dễ dạy là vì ông muốn người ta cúng dường, muốn người ta đem vật thực lại cho, muốn người ta đem y phục lại cho, muốn người ta đem thuốc men cho uống, muốn người ta cách ăn cách cấp cho ở, làm bộ dễ dạy vậy. Như Lai không gọi là dễ dạy, cái đó đáng chê, làm bộ mà, hiểu không? Bởi vậy Đức Phật muốn ngụ ý là bằng cái áo vàng vậy đó cho quý vị thấy, mà sự thật đó không phải vậy đâu à. Đó tôi nói tránh quý vị à. Thành ra Đức Phật nói Như Lai không gọi vị ấy là người dễ dạy, vì nếu các vị ấy không được y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc uống thì sẽ không dễ dạy. Nếu mà không đem đồ lại cho vị ấy, vị ấy không thành dễ dạy. Dễ dạy là muốn làm cho quý vị thấy dễ dạy để quý vị cúng. Nó rõ vậy Đức Phật nói. Thành ra đó, ý của Đức Phật đó là người làm bộ dân lời, làm bộ dễ dạy để kẻ khác thương cho đồ, chứ không thật tâm hành theo dễ dạy. Quý vị hiểu không? Thành ra làm dễ dạy đó đáng chê là vậy đó. Nè Đức Phật nói tiếp nè, này các thầy tỳ khưu, các thầy tỳ khưu nào không vì lẽ được gọi là cúng dường, nhưng vì lẽ đạo mà dễ dạy, Như Lai mới gọi là người có tánh dễ dạy. Đó, Đức Phật khen. Nói với mấy thầy tỳ khưu, nói thầy tỳ khưu nào mà không vì lẽ được lợi lộc, lợi lộc là người ta cho, không cho tôi kệ, nhưng vì đạo mà dễ dạy, các vị tu mà vì đạo dễ dạy, ha, là Đức Phật khen mới là người dễ dạy chúng tôi. Thế anh Đức Phật nói với thầy tu, để tôi nói chứ khúc sau này Đức Phật dạy tu nhiều lắm. Vậy các thầy tỳ khưu nên nhớ rằng, Đức Phật nói chúng ta chỉ cúng dường là sự hành đạo cho pháp bảo, kính trọng pháp làm ra người dễ dạy, chứ không phải vì lợi lộc mà dâng lời làm như người dễ dạy. Đức Phật dặn mấy ông thầy xuất gia đã nói chúng ta là mấy vị thầy tu cúng dường là sự hành đạo, cúng dường là hành đạo, Đức Phật nói thấy không, chứ không phải vì lợi lộc, không phải vì lợi lộc để người ta cúng dường mà dâng mà làm theo mà là dễ dạy. Người hết lòng cung kính giáo pháp, không ỷ mình giàu có, sang trọng, quyền chức, niên cao, kỹ trưởng mà dễ dạy, những người ấy gọi là người biết hành theo pháp giải thoát. Nè, Đức Phật nói, cái người đó không có ỷ nói mình giàu có, không ỷ mình sang trọng, không ỷ mình có quyền chức, không ỷ nói mình tuổi lớn, nếu mà làm dễ dạy, những người đó là biết hành theo pháp giải thoát. Thành ra đó, cái dễ dạy đó nó quan trọng trong cái đường tu như vậy đó. Đức Phật dạy tới mình làm phải rồi mà người ta nói mình quấy, Đức Phật kêu đừng trả lời đó. Cái đó thì phải khó rồi, thấy không? Mà quý vị phải ráng học. Mình làm quấy người ta nhắc nhở, Đức Phật kêu phải nghe, phải biết ơn người ta nữa, đừng có giận. Mà mình làm phải người ta chê, Đức Phật nói đừng trả lời đó. Quý vị học được không? Ta nói gì cũng nói dễ dạy vậy đó. Bây giờ có một cái tích, mà cái tích này cũng dán tắt, mà nói về ngài Radha. Ngài Radha hôm trước tôi có nói cái tích cho quý vị nghe đó, là một vị Bà La Môn, rồi khi mà cúng dường cho Đức Xá Lợi Phất một giá tôm, quý vị có nhớ không? Ông mà cúng dường Đức Xá Lợi Phất một giá tôm đó, đó, rồi sau này ông già ông muốn đi tu đó. Đó, rồi Đức Xá Lợi Phất mới tu cho, mới biết ơn, nhớ ơn. Mà Đức Xá Lợi Phất đi khất thực không có cơm ăn, rồi ổng cúng một giá cơm. Đức Xá Lợi Phất nhớ cái ơn đó, vì ổng già rồi ổng muốn đi tu, nó cũng khó, khi già thì đau yếu nhiều. Đức Xá Lợi Phất xin Đức Phật cho tu đó. Nè, có cái tích của ông Radha đó, khi tu rồi đó, bây giờ nói. Ngài Radha trước kia là Bà La Môn như tôi nói đó, nhưng sao xuất gia theo Phật. Nhưng vì già không đủ trí nhớ hành phạm hạnh, vì ông già quá rồi, ông không đủ cái trí nhớ để hành cái phạm hạnh. Phạm hạnh là những cái hạnh mà Đức Phật dạy đó. Vì ông già nên thường nghĩ đời sống thừa của ông còn rất ít. Đời sống thừa là cái giờ mà còn sống nó ít quá rồi. Ông thấy ông già rồi, ông nghĩ vậy. Nên ông cố hết sức hành và dâng lời dạy bảo của Đại Đức Xá Lợi Phất. Ông hết sức làm theo cái lời nào Đức Xá Lợi Phất dạy ông. Nên có mấy tháng sau là ông đắc được quả A-la-hán. Ông dễ dạy đó, cái đó là ông dễ dạy đó. Bởi vì ông lớn tuổi rồi, ông đi tu mà Đức Xá Lợi Phất nhỏ tuổi hơn ông, tu cho ông. Mà Đức Xá Lợi Phất là vị thánh dạy ông nghe lời. Ông biết cái thời gian của ông nó dán, ông dán tu theo cái lời Đức Xá Lợi Phất dạy, ông đạt được A-la-hán. Rồi có bữa đó, Ngài Xá Lợi Phất đó mới dẫn Ngài Ra Đa đó đi về đảnh lễ Đức Phật nha, đi về lại Phật á. Lâu lâu thì các thầy cũng về để mà lại với Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi Ngài Xá Lợi Phất, nói: Xá Lợi Phất, đệ tử của thầy có dễ dạy không? À, hỏi Xá Lợi Phất, nói đệ tử là ông làm già ông ra đó. À, Đức Xá Lợi Phất mới bạch Đức Thế Tôn: thầy Ra Đa thật là dễ dạy. Một khi đệ tử chỉ bảo đều nào thì dân giữ hành theo, không buồn giận hay tỏ vẻ bất bình. Đó, Đức Xá Lợi Phất nói thưa với Phật như vậy đó, bạch với Phật như vậy đó, nói thầy dễ dạy lắm, chỉ bảo gì thầy làm theo đó, ông thầy mà lớn tuổi đi tu đó. Nhân dịp đó Đức Phật mới dạy các thầy khác: này các thầy tỳ khưu, lẽ cố nhiên khi làm một vị tỳ khưu nên dễ dạy như thầy Ra Đa, mặc dầu bị chỉ trích cũng không buồn. Này các thầy tỳ khưu, người dạy bảo ta không khác nào người chỉ mỏ vàng cho ta. Đức Phật nói đó, cái người dạy mình nó cũng như người chỉ cái mỏ vàng cho mình, nói là cái hầm vàng đó đi lấy. Đức Phật nhờ so sánh như vậy đó, người ta dạy mình đều tốt đều hay lẽ phải là cũng như người ta chỉ cái mỏ vàng đó cho mình đi đào lấy á. Vậy mà mình giận sao được, sao mình dạy vậy? Người ta dạy mình tốt mà người ta chỉ cái mỏ vàng, hiểu không? Nó nè vàng nó đẳng đi lấy đi. Đức Phật so sánh như vậy đó, cái lời dạy của người ta đó. Trên câu này đó, Đức Phật ngụ ý dạy chúng ta là có người nghèo đó bị người mắng chửi xong lại chỉ cho một hầm vàng, người nghèo ấy không bao giờ buồn giận, trái lại còn mang ơn vì được vàng, phải không? Cái người nghèo nó bị người ta mắng, người ta chửi, nhưng mà người ta mắng chửi rồi ta chỉ cái hầm vàng, hỏi cái người nghèo tới đi lấy được vàng còn giận không? Đâu có giận, mang ơn, phải không? Người ta mắng chửi mà ta chỉ hầm vàng đó. Cũng như khi ta làm tội, có người trông thấy chỉ dạy ta bỏ ác về thiện thì sẽ được an vui trong hiện tại và hạnh phúc trong vị lai, khác nào ta được mỏ vàng vô giá thì ta có lý gì mà giận đó. Trong kinh nói vậy đó, cũng như mình làm cái gì tội mà người ta chỉ mình để mình bỏ ác về thiện, thấy không? Như vậy là cũng như mình được hàm vàng rồi đó. Mình được an vui trong kiếp này mà an vui kiếp vị lai nó sau này kiếp sau được an vui nữa, vậy mình còn giận cái gì? Mình được cái hàm vàng rồi, hiểu không? Đó, nói như vậy thì quý vị nghe đi. Những người dễ dạy hành gặp được sự hạnh phúc, nhất là khỏi khổ và được an vui hay giải thoát khỏi luân hồi. Đó, cái người dễ dạy đó được hạnh phúc và khỏi khổ, bởi vì mình dễ dạy, mình nghe theo rồi, mình đâu có làm quấy nữa thì mình khỏi khổ, mình được vui, mình được giải thoát khỏi luân hồi. Luân hồi là sống đi rồi kiếp sau trở lại như vậy nữa, mình thoát khỏi được cái đó rồi. Nếu chúng ta muốn biết ai là người dễ dạy á, thật sự thì coi cái hành động của họ. Mình muốn biết cái người đó dễ dạy không dễ dạy, coi cái hành động. Thì tôi nói quý vị, cái hành động được thân khẩu ý. Quý vị dạy người đó mà người đó có làm theo thì là dễ dạy, mà người đó không làm theo tất nhiên người đó là không dễ dạy. Mà người đó không làm theo đó tỏ ra trong cái thân khẩu ý của người đó. Quý vị nói một tiếng người đó nói là hai tiếng, làm sao dễ dạy được? Như vậy là hết dễ dạy rồi, biết liền rồi. Thành ra mới dễ biết như vậy đó, thấy không? Bây giờ trong kinh nó kêu coi cái hành động người đó, người nghe lời giáo huấn một cách kính trọng đó. Cái người mà dễ dạy đó là khi mình dạy người ta nghe với một cách kính trọng. Người dân giữ hành theo thiện pháp, người dễ dạy là người làm theo cái thiện pháp. Ý nói khi hiểu rằng mình quấy rồi, cố dứt bỏ cái quấy và cố hành theo điều thiện, không nghĩ rằng mình hành để người khen bạn. Ý nói là vậy đó, hành theo thiện pháp là khi quấy là người ta nhắc nhở đó, bỏ cái quấy đó ha, làm theo cái điều ta nhắc nhở, cái đó là làm việc thiện. Người dễ dạy mình có thể thấy là biết ơn người chỉ bảo, cái người dễ dạy là bao giờ cũng biết ơn cái người dạy mình. Ý nói ngoài ra sự hành theo lời dạy bảo của các bậc trí thức, còn biết ơn không luận người dạy mình ấy trẻ hay già hoặc hạng người nào, miễn là chỉ đường giải pháp cho mình là mình biết ơn. Cái người dễ đại dạy đó mình không nên nói người đó nhỏ tuổi, người đó già, người đó nghèo gì. Người ta chỉ đường mình giải pháp, chỉ mình đường mình đi con đường thiện là mình phải biết ơn. Cái đó nói về cái dễ dạy. Bởi vậy khó lắm, Đức Phật dạy tu này quý vị nghe cái tiếng thì dễ lắm, nhưng mà khi làm nó khó làm lắm. Nó phải gán để mà tu. Điều thứ hai, làm thế nào mới trở nên người dễ dạy? Đó, bây giờ dạy có phương cách để mình trở thành người dễ dạy đó. Quý vị phải gán nghe cái này. Bây giờ nãy nói dễ dạy có khi mình cũng khó dạy, tôi có khi cũng khó dạy như Đức Phật quý vị. Thấy không? Đâu có phải dễ dạy hoài. Nếu dễ dạy được như Đức Phật nói thành thánh đó, thấy không? Nhưng mà mình phải học cái phương cách Đức Phật chỉ này đó. Mà bây giờ cái phương cách mà làm người dễ dạy, nếu muốn trở nên người dễ dạy thì phải dứt bỏ 16 điều. 16 điều phiền não trong tâm. À, bây giờ nói về 16 điều phiền não trong tâm phải dứt bỏ. 16 điều phiền não đó Đức Phật có dạy trong bộ kinh Majjhima Nikaya. Trong bộ kinh Majjhima Nikaya Đức Phật dạy 16 điều để chúng ta dứt bỏ để dễ dạy. 16 điều đó là: một, tiếng Bali là Paticca. Paticca là tham muốn đê tiện. Điều thứ nhất, Paticca là tham muốn đê tiện. Tham muốn đê tiện là không phải của mình, mình cũng muốn. Đó là tham muốn đê tiện. Bây giờ thí dụ, nghĩa là mình lường gạt người ta để lấy cái món đó là tham muốn đê tiện. Mình nói dối người ta lấy cái món đó là tham muốn đê tiện. Lường gạt người để lấy cái món đó, nói dối để người ta tin để lấy món đó là tham muốn đê tiện. À, mình có vợ có chồng rồi còn lén đi thương người này người nọ là tham muốn đê tiện. Đức Phật bỏ, phải bỏ tham muốn đê tiện. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, tiếng Bali là Atukamsa Hoti. Atukamsa Hoti là không tự cao mà chê kẻ khác. Đừng bao giờ tự cao ngã mạn mà chê người ta. Thấy không? Có người tự cao nói ta đây khôn hơn người, ta đây giỏi hơn người thì chê người ta. Mình phải bỏ cái tánh tự cao mà chê người khác đó. Điều thứ hai. Điều thứ ba, tiếng Phạn là Kodena Hoti Kodabibuto. Kodena Hoti Kodabibuto là không bị dễ sân hận. Làm sao bỏ tánh đừng có giận. Dễ sân hận đó là dễ giận đó. Nói vậy thì phải bỏ tánh dễ giận đó. Ta nói gì chút có giận, ta làm gì chút có giận. Phải bỏ. Mình phải tập bỏ lần lần. Không phải nó bỏ được liền, nhưng phải tập, phải biết sợ, phải lo tu mà tập. Điều thứ tư, tiếng Phạn là Kodahetu Upanahi. Kodahetu Upanahi tiếng Phạn là không quán hận. Phải tập tánh đừng quán hận. Mình cứ quán hận, nghĩa là hận là giận đó, quán thù, phải bỏ cái tánh đó. Điều thứ năm, Kodahetu Abhisanti. Kodahetu Abhisanti là không chửi mắng kẻ khác. Đó, phải tập làm sao đừng chửi mắng người ta. Nếu thành người dễ dạy phải bỏ cái đó, đừng có chửi mắng kẻ khác. Điều thứ sáu, Kodasamantam Vachanicharenti. Kodasamantam Vachanicharenti là không cãi, không cãi lại. Hồi nãy quý vị học trong kinh Đức Phật nói, mặc dầu làm phải mà người ta nói mình quấy, Đức Phật kêu đừng cãi. Tập cái tánh làm sao đừng có cãi. Đấy. Điều thứ bảy, Chudiko Chodakena Patipayati. Tiếng Phạn là không cãi lại khi bị cáo. Đó. Khi người ta cáo đó, người ta tố cáo mình đó, Đức Phật kêu đừng cãi. Quý vị phải gắng tập. Điều thứ tám, Chudiko Chodakena Chodakam Apasedeti. Tiếng Phạn là tiên cáo cũng chẳng cáo bị cáo. Tiên cáo là những gì biết không? Tiên cáo là mình đó, là người thải mình cáo người ta. Đức Phật kêu mặc dầu mình thải là mình có quyền chỉ trích người ta đó, Đức Phật kêu đừng tố cáo. Mình thải rồi Đức Phật còn dạy đừng có cáo người ta, đừng thấy người ta lỗi rồi cáo người ta. À, cái này lạ lắm, hãy nghe người ta thấy người ta chặt một chút thì làm liền. À, Đức Phật dạy tiên cáo
cũng chẳng cáo bị cáo. Tuyên cáo là người có quyền, cũng như là mình phải, mình có quyền để mà tố cáo ta. Đức Phật tôi đừng. Điều thứ 9, Tu Đi Cô Chô Đa Kê Na Chô Đa Can Ni Phá Tạp Chà Rô Phế Tị. À, tuyên thẳng là người bị cáo cũng không thưa lại tuyên cáo. Nếu mình người bị ta cáo đó, là mình quấy đó, người bị cáo đó, cũng đừng thưa lại người ta. Người ta cáo rồi thôi cho ta cáo đi. Đó, vì mình quấy mà, thấy không? Mình còn có người không chịu nữa, đã quấy rồi đó, người ta kiện, người ta cáo, kiện lại này nữa. Đó, đó, đã quấy rồi, thằng già không có làm được, bởi vì mình là bị cáo. Điều thứ 10, người bị cáo không giấu lỗi, nếu có và cũng không chối. Đó, Đức Phật dạy mình bị cáo đó là mình lỗi đó, đừng có giấu lỗi, phải nói thật. Cái gì làm được không? Cái gì có làm được cái đó không? Thằng nhiều giấu luôn đó, cãi một cái lưỡi nó không kịp cũng làm hai cái lưỡi nó cả luôn. Đó là thấy không? Điều thứ 11, người bị cáo cũng chẳng đòi hỏi chứng cớ. Mình bị cáo rồi là mình quấy rồi, có người đó nghe, còn nói là tao có chứng nè, có nhân chứng nè, đã quấy rồi còn đi lập nhân chứng người ta nữa đó, kêu người này lại làm chứng cho mình này kia. Đức Phật dạy cái đó không được. Nghĩa là bị cáo rồi đừng có hỏi nhân chứng gì hết. Điều 12, không nên quên ơn các bậc có ơn vì nhắc nhở sự lỗi lầm. Đức Phật dạy đừng quên ơn cái người có ơn vì người ta nhắc nhở lỗi lầm, người ta nhắc nhở lỗi lầm mình đó, phải biết ơn ta, đừng quên ơn người nhắc nhở đó. Điều 13, không ganh tị. Khó nhất là cái ganh tị đó, đừng ganh tị người ta mình đó, đừng nói gì ganh tị với người ngoài. Ở trong gia đình nó cũng ganh tịnh tị với nhau đó. Anh em nó cũng ganh tị. Đức Phật dạy phải bỏ cái ganh tị đó, đừng có cái ganh tị. 14, không khoe mình. Không khoe mình là đừng khoe đó mình giỏi, mình khôn, mình cái gì gì. Đức Phật dạy phải bỏ cái đó mới là dễ dạy được. Điều 15, không cứng đầu. À, khó nhất là cũng là cái cứng đầu. Nó dạy tu mình cứng đầu lắm, biết không biết tôi kệ, mà tao nói là không được, mình nghĩ sao được, cứ cố chấp vậy, người khác nói cái khác là không được. À, cứng đầu. 16, không tà kiến. À, Đức Phật dạy không tà kiến nghĩa là chưa thấy bằng mắt thì không tin. Đức Phật nói cái nào thấy bằng mắt, nghe bằng tai mới tin. Cái nào mà chưa thấy bằng con mắt, chưa nghe được tự mình nghe, đừng bao giờ tin, là không có tà kiến. 16 điều này có được trong tâm những ai là người có thể đi đến nơi an lạc. Ai mà người có 16 điều này trong tâm đó, Đức Phật nói đi tới chỗ an lạc. Đi chỗ an lạc, ăn chót rồi đi về trời, rồi đi hút cái đó là niết bàn luôn. 16 điều tu đó, Đức Phật dạy. Người dễ dạy á, có 11 thái độ. Đức Phật nói về cái người dễ dạy có 11 cái thái độ. Thái độ là gì biết không? Thái độ là cái sự mình bày ra cho thấy nè, mình tỏ ra cho thấy là thái độ đó. Đức Phật nói có 11 điều. Tiếng Phạn là Aviketo. Aviketo là không lẩn tránh khi mình phải bị các bậc trí thức gian dại. Đức Phật nói khi mình bị người ta, mình không lẩn tránh. Khi mình bị các bậc trí thức là người ta, người biết ta gian dại mình, là mình quấy cái gì người ta gian dại, mình không tránh, là mình chịu nghe. Đó, cái thái độ vậy đó. Điều thứ 2, Atuhi Pavo. Tiếng Phạn là không phải chỉ nghe mà thôi, còn phải thực hành theo. Đó, không phải chỉ nghe người ta chỉ trích thôi, mà thực hành theo cái lời người ta chỉ trích để mình sửa đổi tâm mình. Điều thứ 3, Gunadosa Achintano. Tiếng Phạn nghĩa là không bao giờ để tâm quán hận. Người ta chỉ dạy mình không có quán hận, hay ghét các bậc trí thức dạy mình. Trí thức ở đây đó không phải người ngoài đâu, một người nào đó, cha mẹ, bà con, anh em, quyến thuộc dạy mình, đó là trí thức. Người ta biết hơn mình chỗ đó, người ta nhắc nhở mình phải nghe, không quán hận. Thế không? Điều thứ 4, Ativija Adago, là vui lòng với những lời giảng dạy. Mình bao giờ cũng vui lòng với cái lời giảng dạy người ta chỉ dạy. Điều thứ 5, Ativija Garavo, hết sức kính trọng lời giảng dạy. Nghĩa là khi nghe rất cung kính. Khi mình nghe người ta dạy mình, mình phải tỏ lòng cung kính. Đó. Điều thứ 6, Ativija Nitamanatam, là tỏ ra lễ phép. Khi mình nghe là tỏ ra cái đức lễ phép. Điều thứ 7, Saruti
Vajanakaranata, và tiếng Phạn là có lòng phấn khởi và thỏa thích khi được nghe lời giáo hóa. Có lòng phấn khởi là vui đó, phấn khởi có lòng vui, và thỏa thích là ưa khi nghe được lời giáo hóa. Giáo hóa là người ta dạy mình đó, mình tỏ lòng vui, tỏ lòng ưa thích. Điều thứ 8, Avipatikulagato, là không hề hành sái với lời giảng dạy. Khi người ta dạy mình cái gì, mình không có hành sái, là mình bỏ cái tật đó, mình làm theo đó, không có hành sái cho đó. Điều thứ 9, Avipachanikasato, tiếng Phạn là thích sự hành đúng theo chánh pháp. Mình thích, thích, ưa thích cái sự hành đúng theo cái chánh pháp mà người ta nói đó. Điều thứ 10, Tadakhinagahi, tiếng Phạn là hành thọ lãnh lời giáo huấn một cách rất cung kính. Mình thọ lãnh cái lời dạy ta với sự cung kính. Điều thứ 11, Khambo, tiếng Phạn là người nhẫn nại. Khambo là khăn tay, là nhẫn nại, là mình phải là người nghĩa là nhẫn nại đó. Nếu quý vị học được 16 điều mà Đức Phật chỉ cho, và quý vị có 11 cái thái độ hồi nãy tỏ ra đó, thì quý vị đi Niết Bàn, không chừng đi trước tôi nữa. Gắng đi, tôi cũng gắng làm mấy cái đó, nên quý vị cũng gắng lần lần đi. Dễ dạy á, đem cái sự hạnh phúc cho quý vị như vậy nè. Một là tháp mà mình nương nhờ được. Đức Phật nói cái người dễ dạy là người có cái tháp, có cái vật quý để nương nhờ. Nãy nói đó, quý vị mà dễ dạy, quý vị có cái tháp, có cái bủ bối, có một cái tháp để mà có cái món quý để nương nhờ được rồi, thấy không? À, điều thứ hai là người mà các bậc trí thức rất vui lòng dạy bảo, quý vị dễ dạy đó, thì các bậc trí thức người ta vui lòng dạy quý vị, vì quý vị dễ dạy mà, người ta ưa dạy quý vị, người trí thức đó. Điều thứ ba là nguyên nhân giúp bỏ được tội lỗi và làm cho phước thiện tăng trưởng, quý vị dễ dạy, quý vị bỏ được tội rồi, quý vị không làm quấy nữa, rồi cái phước của quý vị nó tăng, có phước. Điều thứ tư là nguyên nhân làm cho người khác thương hại chỉ dạy chánh pháp, quý vị dễ dạy là thương hại quý vị, người ta chỉ cái chánh pháp cho quý vị, chánh pháp là cái pháp đúng. Điều thứ năm là người ở gần với sự đắc đạo quả, quý vị dễ dạy, quý vị ở gần với cái đắc đạo. Điều thứ sáu là nguyên nhân đắc được ba đều an lạc, quý vị dễ dạy thì quý vị đắc được ba đều an lạc. Quý vị biết ba đều an lạc là gì không? Thân an lạc, khẩu an lạc, ý an lạc. Quý vị dễ dạy thì quý vị được thân an lạc, vì quý vị không có làm đấy nữa. Quý vị khẩu an lạc, quý vị không có nói bậy nữa. Quý vị được ý an lạc, quý vị không suy nghĩ bậy nữa. Dễ dạy được ba đều an lạc. Tôi thấy quý vị nên phải dễ dạy ha, vì dễ dạy nó có ích như vậy đó. Mà quý vị không dễ dạy thì quý vị muốn khổ thì cứ không dễ dạy, thì khổ dài dài ha, muốn cái nào tự chọn. Một cái không khổ, vì tôi nói Đức Phật dạy có hai điều, khổ với không khổ. Đó, hồi nãy Đức Phật nói đó, khổ là quý vị không dễ dạy, mà không khổ là quý vị dễ dạy. Bây giờ quý vị muốn khỏi khổ thì phải dễ dạy, mà quý vị không dễ dạy, quý vị khổ dài dài, thì quý vị chọn lấy đi, muốn cái gì. Đó, cái hạnh pháp, hạnh phúc thứ 28 đó nói về cái dễ dạy. Nghe thì nó thường lắm, nhưng mà hành thì nó khó lắm. Đây là Đức Phật dạy cả người tu, hồi nãy nói mấy vị thầy đó. Nói đi tu là không phải mà bận cái áo vô rồi đi tu rồi làm bộ làm tịch để cho người ta cúng dường, cái đó đi Như Lai không nói dễ dạy đâu. Đức Phật nói như người tu vậy. Bây giờ hạnh phúc thứ 29 đó là cái nết hạnh được thấy được gặp các vị sa môn. Cái nết hạnh được thấy được gặp các vị sa môn, sa môn là người tu đó. Đó, muốn nói chỉ sa môn, mình được thấy được gặp các vị sa môn, mình được cái gì đó. Đức Phật muốn nói về cái đó, sa môn là người tu đó. Tiếng Phạn là Samana Nancha Dasanam. Samana là sa môn, là người tu đó. Dasanam là được thấy, mình được thấy được gặp cái người tu, cái nét hạnh. Cái vấn đề sa môn đó, chúng ta nên hiểu ba điểm như sau. Mình muốn biết sa môn, tôi nói là người tu, mình phải hiểu ba điểm. Một, người thế nào gọi là sa môn, người thế nào cũng mình gọi là người tu, mà Đức Phật muốn nói. Rồi thứ hai, sự được thấy được gặp các bậc sa môn, là khi mình được gặp được thấy cái người tu đó, nói vậy đi. Rồi thứ ba, khi được thấy được gặp các bậc sa môn sẽ được gì, là mình thấy mình gặp các bậc tu đó mình sẽ được cái gì. Như vậy ba đều. người làm sao mới gọi là người tu, người sa môn, mà khi mình được thấy được gặp các bậc sa môn thì được thấy cách nào, và khi được thấy được gặp rồi đó mình sẽ được cái gì? Trong cái thạn ngữ chữ samana, samana là sa môn đó, tạm gọi là sa môn là người tu đó, có nghĩa là thanh tịnh hay chăm sạch. Chữ samana sa môn có nghĩa là chăm sạch hay thanh tịnh. Như vậy đó, cái người tu là người thấy trong sạch, người thấy thanh tịnh. Mà quý vị coi, nếu mà người tu mà không chăm sạch, không thanh tịnh, đâu phải người tu, phải không? Kinh nói rõ ràng như vậy đó. Thầy sa môn là người xa thập ác, không làm hại người hai vật, không ganh tị, là người có thân khẩu ý lành. Và muốn nói cái chữ sa môn quý vị nghe là người tu đó. Trong kinh nói thầy sa môn là người xa thập ác, tôi có từng nói thập ác thập thiện, quý vị hiểu rồi đó mà. Phải xa thập ác, không làm hại người hay vật, là thú vật cũng không hại, người không hại mà vật cũng không hại, không ganh tị, người tu là không ganh tị, là người có thân khẩu ý lành. Đó, có cái thân lành, khẩu lành, ý lành. Tôi nói quý vị hoài thì cái thân khẩu ý này là cái đường tu của chúng ta, thấy không? Mới gọi sa môn. Thầy sa môn là người thường hay quán tưởng suy xét để sưu tầm chân lý, là người đang hành trình trên con đường của các bậc thánh nhân. Đó, người tu đó là người ra sao? Sa môn là quán tưởng suy xét để sưu tầm cái chân lý. Người tu là phải quán tưởng suy xét, tầm tìm cái chân lý, chân lý cái lý thiệt đó, lý rõ ràng đó, là người đương hành trình trên con đường của các bậc thánh. Người tu là người đi con đường của các bậc thánh. Tóm lại đó, sa môn nghĩa là không có phiền não. Đó, muốn nói người tu là người không phiền não. Như vậy quý vị thấy người nào mà tu mà còn phiền não thì chưa có phải sa môn rồi nha quý vị, phải không? Người sa môn là người không còn phiền não, hai phiền não đã vắng lặng. Hoặc giả người tu có phiền não còn nhưng nó vắng lặng là nó từ từ nó bớt, mới gọi là sa môn được. Quý vị coi, Đức Phật nói cái người tu đâu phải dễ. Bây giờ Đức Phật dạy người mà tu đó như vậy đó. Ở trong Pháp Cú Kinh đó có mấy câu Phật ngôn là lời của Phật nói. Ở trong cái Pháp Cú Kinh đó, lời Phật ngôn có mấy câu Phật ngôn là Phật nói nè. Cái tiếng Phạn Phật nói là Namunda ke samano abato walikam banam icha loba samapanyo kimdi visati. Đó, Đức Phật nói vậy đó. Đức Phật dạy cái câu kinh đó có nghĩa là người không phải thành vị sa môn vì cạo đầu trọc, vì mặc áo vàng, chỉ nói rỗng, không lo làm phận sự, có đầy sự ganh tị, tham lam thì gọi là sa môn sao được. Đức Phật dạy người tu, quý vị nghe không? Đức Phật nói người mà thành sa môn không phải cạo đầu trọc, không phải mặc áo vàng, mà chỉ nói rỗng là nói không nha, cạo cái đầu chọc để bận cái áo vàng nói không nhỉ, không lo làm phận sự, có đầy sự ganh tị, tham lam thì gọi sa môn sao được. Đó, Đức Phật nói vậy. Thế quý vị, cái này kinh điển nói, thành ra quý vị phải để ý cái đó. Còn có câu Đức Phật còn nói câu khác nữa, trong kinh nói vô cha sameti tapani anam thulani tapaso samita tahi papanam samanoti pavuchati. Câu kinh này Đức Phật còn nói người mà Như Lai gọi là sa môn phải là người dứt bỏ sự làm tội lỗi nhỏ lớn. Đức Phật nói người mà Đức Phật gọi là người tu đó là phải dứt bỏ làm những tội lỗi nhỏ lớn, nhỏ xíu cũng không cho làm tội. Nha, Đức Phật dễ không? Dễ tu không? Quý vị nghe rồi, dễ làm sa môn không? Nếu người nói chỉ cạo cái đầu chọc bận cái áo vàng của ta nói mà nói chống rỗng, làm sao mà thành người tu được? Đây là pháp chúng ta nhận định vị sa môn. Bây giờ chúng ta có thể thấy người sa môn đó là làm sao mà thấy được sa môn nè. Một, tiếng Phạn là upasamita kileso. Upasamita kileso là các phiền não trong lòng đều vắng lặng. Vị sa môn là cái người không còn phiền não, phiền não trong lòng vắng lặng mới kêu bằng sa môn. Điều thứ hai, tiếng Phạn là Bavi Takaya Vachi Cittampanyo, là thân khẩu ý và trí tuệ đã được tiến hóa. vị sa môn là cái thanh nè, cái khẩu là cái miệng nè, cái ý nè, có trí tuệ được được tiến hóa. Vì câu này là cai giá là thanh nè, qua chi là lời nói nè, là khẩu nè, chít ta là ý nè, tăng nhô là trí tuệ, đều được tiến hóa là ba vi tạc tiến hóa hết. Vị sa môn là cái thanh, cái khẩu, cái ý, trí tuệ đều tiến hóa, tiến hóa là tốt. Điều thứ ba tiếp theo là Uttamadana Thasa Managato, có sự dạy mình rất hoàn toàn. Thầy sa môn là đã có sự dạy mình, dạy mình rất hoàn toàn, và dạy mình hoàn toàn là đúng đắn hết rồi mới kêu vị sa môn đó. Đức Phật thân tức cho thấy người tu là phải vậy. Vì tôi nói với chị, nói 38 pháp hạnh túc, Đức Phật không phải dạy người thế thôi, dạy cả người muốn tu là phải như vậy đó. Vị sa môn có những thái độ sau đây đó. Bây giờ nói thái độ là cái sự biểu hiện của vị sa môn để chúng ta biết cái người tu đó. Một, không làm hại nhân vật nào cả. Nghĩa là nếu còn làm hại nhân vật nào hay xúi dục kẻ khác làm hại nhân vật khác thì người ấy không gọi là sa môn. Trong kinh nói người tu đó mà mình còn hại hay là xúi người ta hại người khác đó, người đó không phải người tu, không phải sa môn. Sa môn là người diệt bỏ những sự giết hại nhau, và mặc dầu lời nói hơi bất khiêm nhã cũng không bao giờ dùng đến. Trong kinh nói người mà tu rồi đó, mặc dầu cái lời nói không khiêm nhã, khiêm nhã là lời nói không dịu dàng, nó cũng không dùng nữa. Chứ đừng nói cái lời mà nói không dịu dàng, nó cũng không dùng. Thầy sa môn là không có dùng mấy cái lời nói đó. Nội nói hơi kêu mình cặp càng, nó cũng không nói nữa. Thế là khó vậy đó. Điều thứ hai, không vì tư lợi. Thầy sa môn tự thấy nếu còn sống ngày nào, dùng những ngày sống ấy để lo tu hành, hầu mau giải thoát thôi, không hề làm việc gì ngoài ra tu. À, kinh nói nghe thầy sa môn là lo tu hành, lo mau giải thoát, không làm việc gì ngoài ra tu hết. Mà bây giờ quý vị coi coi, quý vị đi coi coi làm cái gì đó, quý vị biết ơn ha. Thầy sa môn không hề làm gì, nói gì đến sự lợi lộc cho mình, ít nhất là sự mơ ước tư lợi cho mình cũng không bao giờ nghĩ đến, và nếu có thì cố gắng diệt trừ. À, người tu với Phật dạy thầy sa môn là không có làm cái gì lợi lộc cho riêng mình, mà đừng nói gì tới làm, tới mơ ước cái lợi lộc cũng không có cho nghĩ đến. Cái mơ ước này chắc khó thì chúng ta cũng không thấy. Thấy không? Làm sao quý vị nghe coi. Điều thứ ba, hành theo pháp sa môn. Thầy sa môn là người xa hẳn thế tục, nên không có phận sự gì có dính dáng với thế tục, chỉ có phận sự là dạy mình, nghĩa là luôn luôn lánh phiền não, cũng như người thợ bạc luôn luôn lọc lấy vàng nguyên chất, dứt bỏ cặn bã dơ chân vàng. À, trong kinh nói thầy tu rồi là xa lánh thế tục rồi, không có phận sự gì dính dáng với thế tục hết. Mà bây giờ đó thì tu xin lỗi dính dáng thế tục hơn nữa đó. Thấy không? Bởi vì ở trong gia đình mình là cái tiểu gia đình nè, cái gia đình của mình nè, mà đi vô chùa là cái đại gia đình nè, dính dáng thế tục hơn nữa. Mà trong kinh thì nói nghe thầy tu là không có dính dáng với thế tục đâu. Có phận sự gì? Có phận sự là lánh thiền não, cũng như người thợ bạc mà ta lập lập cái chất bả dơ, cái đồ dơ ra khỏi vàng. Người thợ bạc, con làm thợ bạc đó, con đem đốt lửa lấy cái dơ của vàng, lấy cái vàng tốt lấy dơ đó. Dạy nói thầy sa môn là phải như vậy đó, thầy tu cũng vậy đó. Người bây giờ đó thì chắc là không có lập cái đó được nổi đâu. Tôi nói thật với vậy đó. Điều thứ tư, hành theo pháp tapa. Đó, Đức Phật dạy người tu đó phải hành theo pháp tapa. Tapa nghĩa là lửa hay là nóng. Ý nói rằng thầy sa môn luôn luôn lo diệt trừ phiền não bằng các pháp như trì giới, nhẫn nại, tham thiền, minh sát tuệ. Đó, cái pháp tapa là vậy đó, là như lửa. Cái chữ tapa đó tôi muốn nói với quý vị là hồi xưa Đức Phật chưa thành Phật đó, là cả ngàn năm trước Đức Phật xuất thế gian này đó, đạo Bà La Môn bên Ấn Độ đó là đạo có trước nhất, có hàng ngàn ngàn năm trước Đức Phật đã thế nữa, người ta hành cái tapa. Cái tiếng Phạn tapa gì là cái người Bà La Môn họ tin nói mình phiền não quá, mình sân hận quá, vậy thì phải đi phơi nắng. Chúng ta thấy, quý vị có thấy TV có nhiều người tu Ấn Độ đó bây giờ cũng còn nè, đi phơi nắng cho nó nóng để mà đốt nó bỏ, có người còn đốt lửa cho nóng lên nữa, có người đứng vậy đó, xin lỗi trần truồng chỉ tay lên trời đứng hoài đứng cả ngày.
Ừ.
Có người ngồi vậy đó, tóc dài cái chim nó lên làm ổ không đuổi nó nữa. Đó ta hành ta là cũng như là cái lửa để đốt cái phiền não đó, đốt người ta tin nó làm như vậy là làm khổ nhục như vậy để đốt bỏ cái đó. Đó sau này Đức Phật thành Phật rồi đó, Đức Phật cũng xài cái đó, bởi vì Đức Phật xài cái đó nhưng cái ý khác, Đức Phật dạy cách khác, nhưng cái chữ đó là ta pa, quý vị hiểu cái đó, hiểu không? Là có trước, nhưng Đức Phật thành Phật, Đức Phật thấy nói, nếu không lấy cái đó là dạy đó, mấy người đó không nghe, thành ta mượn cái tiếng ta pa đó, nhưng mà Đức Phật dạy cái pháp kêu mình ta pa vậy, chứ không phải làm theo như vậy, quý vị sẽ nghe thôi. Ta pa nghĩa là lửa hay là nóng, ý nói là thầy Sa Môn luôn luôn diệt trừ cái phiền não bằng các pháp. Đó, ta ta có Đức Phật là gì? Là trì giới đó. Là thay vì lấy lửa đi đốt, nhưng mấy người đó Phật kêu mình trì giới đi. Ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới. Mình nhẫn nại đi. Nha, mình tham thiền đi. Rồi minh sát tuệ. Minh sát tuệ tôi nói với gì là gì phải nhớ. Trong đạo Phật ta ưa nói câu này lắm. Minh sát tuệ, minh là minh bạch. Sát là quan sát. Tuệ là lấy trí tuệ. Lấy trí tuệ mình quan sát, thấy rõ cái gì? Thấy rõ ba tướng. Vô thường, khổ não, vô ngã. Đó, cái là mình giác tệ đó. Thấy rõ ba cái tướng đó. Thấy rõ cái tướng vô thường. Thấy rõ cái tướng khổ. Thấy rõ cái tướng là không phải của ta. Đó là mình giác tệ đó. Cái đó người ta nói trong đạo Phật dữ lắm. Sa môn xét chân nghĩa thanh tịnh thì là thanh thanh tịnh, không lẫn thiền não, như đánh đập hay giết hại người hay thú vật. Thầy Sa môn ở nơi nào không bao giờ làm hại nơi ấy. Khi đứng dưới cây cũng không làm rụng một lá cây. Đó, cái thầy Sa Môn đó là thanh tịnh, là thanh thanh tịnh, thanh thanh tịnh là mình không có lãnh phiền não, là mình không đánh đập hay giết hại người hay giết hại thú, đó thanh thanh tịnh. Mà nói thầy Sa Môn đứng ở dưới gốc cây á, đứng đục mà bóng nát gốc cây á, cũng không làm cho một lá cây rụng xuống nữa, thấy không? Dễ gì quý vị nghĩ coi, đứng dưới gốc cây mà không làm cho lá cây rụng xuống đó, đó là mới là thầy Sa Môn, làm được không? Xin lỗi, đào luôn cái cây mình bỏ chặt bỏ luôn đó, nó khó như vậy đó. Đề thứ hai, khẩu thanh tịnh nghĩa là không bao giờ phạm vào một tiếng nói vô ích trong ác khẩu. Thầy Sa Môn là phải khẩu thanh tịnh. Hồi nãy nói về thanh thanh tịnh là không giết hại người, không giết hại vật, không làm trong lá cây rụng. Rồi khẩu thanh tịnh là không bao giờ phạm vào một tiếng nói vô ích trong ác khẩu. Tâm thanh tịnh nghĩa là tâm đi ngoài dòng tội lỗi, nghĩa là không để phiền não xâm nhập vào, và nếu chưa đắc quả cao thượng thì rất có tâm diệt trừ phiền não. Mà phải có tâm thanh tịnh là tâm phải đi ngoài dòng tội lỗi. Cái dòng tội lỗi này không có vô đâu, đi ngoài cái đó, hiểu không? Không có vô cái dòng tội lỗi, đó là tâm thanh tịnh, nghĩa là không để phiền não xâm nhập. Mình nếu mà để phiền não xâm nhập á thì làm sao đắc quả được, không để cho phiền não mới xâm nhập. Đó, thì thành ra nó phải lo diệt trừ phiền não, cái là tâm thanh tịnh. Như vậy thầy Sa Môn là phải có thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Tôi thường nói quý vị là tu là quý vị nhớ ba điều đó. Quý vị coi quý vị có tu không tu, coi ba điều đó. Coi cái thân quý vị có tu chưa, coi cái khẩu quý vị có tu chưa, coi cái tâm quý vị có tu chưa. Đó, cái thân khẩu đó người khác dòm thấy à, mà cái tâm quý vị người khác dòm không thấy rồi. Tự quý vị phải biết rồi, cái đó cao lắm. Như vậy đó, thầy Sa Môn Đức Phật dạy phải thân thanh tịnh, phải khẩu thanh tịnh, mà phải tâm được thanh tịnh. Thành ra đó, quý vị nên nhớ nó, cái vị Sa Môn nào có đủ bốn pháp ở trên đó.